Muốn nhập định thì phải siêng năng lễ Phật. Thạch Kim Tú thưa hỏi, hỏi: Kính bạch thầy, thầy Chân Quang bảo rằng ngồi thiền mà còn nhiều vọng tưởng là còn thiếu phước, phải chịu khó siêng năng lễ Phật, một thời gian sau sẽ nhập định dễ dàng hơn. Chúng con nhớ lời thầy dạy: ly dục, ly bất thiện pháp, diệt ngã xả tâm, quét sạch ngũ triền cái và dứt bỏ thất kiết sử, thì tâm được thanh tịnh và tâm nhập vô tướng tâm định, mở ngọt bất đồng tâm định đóng ngọt. Chúng con tu tập chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu thì thấy vọng tưởng thưa dần, như vậy có đúng không? Xin thầy chỉ dạy. Đáp: Có người bảo rằng ngồi thiền mà còn nhiều vọng tưởng là còn thiếu phước, nên phải chịu khó siêng năng lễ Phật, một thời gian sau sẽ nhập định dễ dàng hơn. Lời dạy này chúng ta thấy rất mơ hồ, chỉ tưởng giải theo chữ nghĩa của câu kinh năng lễ sở lễ tánh không tịch. Đây là một câu kinh của kinh sách Phát Triển, do tưởng tri của các tổ viết ra để lừa đảo con người, để dựng lên tánh không mà Thiền Tông đã lấy đó làm Phật tánh. Kinh sách Phát Triển đã là sai, mà người lấy câu kinh này tưởng ra thì lại còn sai hơn, là chỗ vọng tưởng và phước báo. Chữ phước ở đây là phước vô lậu hay phước hữu lậu không xác định rõ. Nếu bảo rằng có phước hữu lậu thì nhập định dễ dàng, nếu vậy thì những nhà giàu có, vua quan vân vân đều là những người nhập định dễ dàng, vậy họ có hết vọng tưởng không và có nhập định dễ dàng không? Lý này không thể có được. Còn nếu bảo rằng phước vô lậu do siêng năng lễ Phật mà có, thì điều này là vọng ngữ sống trong tưởng tri mà nói ra. Đức Phật dạy phước vô lậu là do ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiền. Sanh thiền tăng trưởng thiền không phải là phước vô lậu sao? Đức Phật đâu có dạy lễ Phật mà có phước vô lậu, cho nên Đức Phật dạy rõ ràng, không có mơ hồ trừu tượng như nhà học giả này. Còn bảo rằng lễ Phật sau một thời gian nhập định dễ dàng thì các người tu theo Tịnh Độ Tông là những người siêng năng lễ Phật nhất thế gian, mà họ có hết vọng tưởng và nhập định được đâu. Ở đây chúng ta nên phân biệt phước hữu lậu và phước vô lậu, tu như thế nào để có được hai loại phước này. Người biết cúng dường bố thí đúng chánh pháp, tức là đem của cải tài sản bố thí cho người bất hạnh trong xã hội, như những người này không có tham lam trộm cắp cướp của giết người thì mới có phước hữu lậu. Còn ngược lại thì chẳng được phước gì cả, nhiều khi còn phải thọ khổ. Cho nên có nhiều người làm từ thiện mà trong nhà không thiện chút nào, đem cơm, thực phẩm, y áo, giường nằm và thuốc thang dâng lên cúng dường cho những bậc chân tu giới luật đức hạnh thanh tịnh, thiền định sâu màu thì được phước hữu lậu. Bằng ngược lại, phi công đức, nghĩa là cúng dường cho những người phá giới phạm giới thì không được phước mà còn có tội thêm. Chúng tôi chưa từng thấy trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy siêng năng lễ Phật sẽ nhập định dễ dàng bao giờ. Bởi vậy, người sau từng hay dựng lên những sự tưởng tượng trong khi mình chưa thực hiện được những điều mình dựng lên mà dám dạy người. May mà sự lễ Phật không có tai hại, chứ còn nhiều thứ khác rất tai hại như thiền đông đồ và thiền minh sát tuệ, ức chế tâm, nhất là tham công án, khiến cho hành giả tu căng mặt, tức ngực, căng thần kinh, đau đầu, vân vân. Người dạy nhập thiền định kiểu này là người chưa bao giờ biết thiền định, chỉ dựa theo kinh sách Phát Triển dạy ức chế tâm, khi nào tâm hết vọng tưởng là nhập định. Dạy kiểu này là dạy thiền điên. Đức Phật dạy tịnh chỉ ngôn ngữ nhập sơ thiền, tịnh chỉ tầm tứ nhập nhị thiền, ly hỷ tưởng nhập tam thiền, Tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hoặc ly dục ly pháp, hoặc tâm không phóng dật nhập cho thiền. Chứ Đức Phật đâu có dạy hết vọng tưởng là nhập định. Đây là một loại thiền định mới của những nhà học giả để ra trong thế kỷ thứ 21. Lễ Phật, để chư Phật gia hộ cho hết vọng tưởng, nhập định dễ dàng, mà đời sống ăn uống vi thời, chạy theo danh lợi, tham tiền, tham bạc, tham xây cộ chùa to Phật lớn vân vân, thì dù có lễ mòn đầu gối cũng chẳng hết vọng tưởng. Còn các con tu tập chánh niệm tỉnh giác định và định bố lậu để ly dục ly ác pháp, diệt ngã xá tâm, thấy vọng tưởng thưa dần là tu đúng cách. Mục đích ở đây tu hành là để tâm thanh tịnh, mở ngọt, không tham sân si đóng ngọt, chứ không phải diệt vọng tưởng, mà vọng tưởng thưa dần là triệu chứng tâm ít phóng dật. Rèn luyện nghị lực, bền chí kiên nhẫn, thạch kim tú thưa hỏi. Hỏi, chúng con theo thời khóa tu tập mà Thầy chỉ dạy trong đường về xứ Phật, tập 8. Nhưng thay vì thức dậy từ 2 giờ sáng, chúng con thức dậy lúc 3 giờ, có khi làm biến dậy 3 giờ 30 hoặc 4 giờ, mở ngọt, thật xấu hổ, ham ngủ mà đòi tu thiền và mong được giải thoát đóng ngọt. Thay vì ngồi kiết già thở năm hơi rồi đứng dậy đi kinh hành, chúng con làm biến mở ngọt trong lòng nghĩ rằng năm hơi thở quá dễ, đứng lên ngồi xuống hồi mỗi giờ quá đóng ngọt. Tụi con ngồi thở vài chục hơi thở mới đứng dậy kinh hành, chúng con tu tập như thế có được không? Đáp, hành giả tu hành phải theo đặc tướng của mình, cho nên thời khóa của người này thì không nên áp dụng cho người kia. Vì thế Đức Phật dạy khi tu hành phải thiện xảo, phải khéo léo trong sự tu tập. Cũng giống như người lên dây đàn, căng dây quá thì không đúng âm, trùng quá thì không thành âm. Chỉ có căng dây vừa thì phát âm đúng. Người mới tu tập thì phải tu tập thọ bát quan trai, tức là tập sống như Phật, để ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp để tập tâm không phóng dật. Tập tâm không phóng dật có nhiều cách. Một, tập sống đúng tám giới mở ngọt. Thầy có gửi băng cho các con tu tập thọ bát quan trai, giới hãy nghe theo đó mà tu cho đúng đóng ngọt. Hai, sống đơn giản. Ba, sống một mình. 4. Tập tỉnh thức đi hoặc ngồi. 5. Tập xả chướng ngại pháp. 6. Tập phá hôn trầm. Dựa theo thời khóa tu tập trong tập 8 đường về xứ Phật, con nên sửa lại cho phù hợp với đặc tướng của mình. Con không hiểu mục đích tu năm hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành một vòng, đó là sự rèn luyện nghị lực, bền chí kiên cường và sự tinh cần. Nếu người tu mà không có nghị lực, không có bền chí, không có kiên cường và không có tinh cần thì khó mà thành tựu con đường giải thoát của đạo Phật. Nó không phải dùng để ức chế vọng tưởng mà để phá tâm lười biếng. Nếu không tu tập năm hơi thở cho quen như vậy thì sau này gặp hôn trầm thì miên rất khó phá. Còn tu tập năm hơi thở đi kinh hành một vòng đã thành thói quen thì hôn trầm thì miên đến dẹp rất dễ dàng. Đây là pháp hành để phá tâm si mê của các con, giúp các con tỉnh thức. Đối với tâm tham sân, người ta không sợ mà chỉ sợ tâm si. Trạng thái của tâm si là hôn trầm thì miên. Ăn ngủ độc cư, ăn nghỉ một bữa người ta có thể ăn được, nhưng ngủ không phải dễ. Mọi người đều bỏ cuộc tu hành do không phá được hôn trầm thì miên. Còn nói đến độc cư thì chưa có ai làm được. Phá được tâm si, để cái tâm tỉnh thức đâu phải dễ. Có tâm tỉnh thức mới sống độc cư được. Còn tâm chưa tỉnh thức mà nói sống độc cư là người nói không thật. Tỉnh thức trên hành động thân hoặc trên hành động hơi thở thì không khó, chứ tỉnh thức trên các chướng ngại pháp thì khó khăn vô cùng. Nếu không tập năm hơi thở rồi, đi kinh hành thì khó có tỉnh thức. Cho nên phương pháp tu năm hơi thở đi kinh hành một vòng là một pháp môn rèn nghị lực, bền trí kiên cường và sự tinh cần đệ nhất. Nghị lực giúp chúng ta vượt qua và diệt ác pháp trong tâm, tinh cần giúp chúng ta ngăn các pháp, bền trí kiên cường giúp chúng ta gặp khó không lui. Ví dụ, khi một cơn sân nổi lên dữ dội, nếu không có nghị lực, chúng ta không thể nào dập tắt cơn sân được, tức là diệt ác pháp. Còn nếu không có chịu khó tinh cần, thì ác pháp sẽ xâm chiếm tâm ta, và như vậy chúng ta phải chịu khổ đau. Cho nên tinh cần là pháp ngăn ác pháp, và nghị lực là pháp diệt ác pháp đệ nhất như trên Thầy đã dạy. Tóm lại, năm hơi thở đi kinh hành một vòng là một pháp môn căn bản sơ khởi cho người mới tu để rèn luyện thân tâm, có một sức lực bền bỉ dẻo dai để tiến tu trên đường đạo mà không sợ chùng bước trước mọi sự khó khăn, gian khổ vân vân. Tưởng tất Thạch Kim Tú thưa hỏi: Hỏi kính bạch Thầy, có lúc hơi thở sao quá nhẹ, tưởng chừng như nó không có tựa vào đâu cả. Có lúc con lại cảm thấy làm biến không muốn thở nữa. Mặc dù biết ngưng thở là mình sẽ chết, nhưng không biết tại sao con lại thích muốn ngưng thở. Xin Thầy chỉ dạy cho. Đáp: Hơi thở quá nhẹ, tưởng chừng như không tựa vào đâu cả, đó là con đã rơi vào trạng thái tưởng tức. Hãy xả bỏ ngay liền, đứng dậy đi kinh hành, vì tu như vậy là tu lạc đường. Hằng ngày cố gắng mà xem xét bốn chỗ thân thọ tam pháp, mở ngọt tứ niệm xứ đóng ngọt, có chướng ngại pháp hay không? Nếu không thì tâm con sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm con nó rất tự nhiên định vào thân con mà không bị ức chế tập trung. Nó định như thế nào? Khi nó không phóng dật theo các pháp trần bên ngoài, vậy nó đang biết cái gì? Nó đang biết hơi thở bình thường, và hơi thở đó rất bình thường, không có một chút gì thay đổi, vì nó không bị ức chế. Nếu hơi thở có thay đổi là do con gom tâm tập trung trong hơi thở. Do gom tâm tập trung vào hơi thở nên con rơi vào tưởng tức, thành ra tu sai. Các con tu tập nên lưu ý điều này. Khi nào tâm không phóng dật là lúc bấy giờ tâm định trên hơi thở. Tâm định trên hơi thở tức là tâm không những chỉ biết hơi thở mà còn cảm nhận được toàn thân, giống như đề mục định điểm hơi thở. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Đó là tâm định trên thân. Tâm định trên thân tức là tâm đang quán thân, như trong kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy: trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Khi tâm đang quán thân thì tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là chứng đạt chân lý. Vì thế Đức Phật đã tuyên bố ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Người tu hành đến đây là xong. Mong quý vị lưu ý. Chưa đủ duyên xuất gia, Thạch Kim Tú thư hỏi. Hỏi: Kính bạch Thầy, hoàn cảnh của con mở ngọt thạch đóng ngọt thật khó khăn. Con muốn về Việt Nam tu tập, nhưng ai cũng can gián cho rằng chưa chắc người ta để yên cho con tu. Bây giờ thì con hết mơ xuất gia ở thiền viện Trúc Lâm, mặc dù con đã được Hòa Thượng Thanh Từ hứa khả. Con muốn tu theo pháp môn của Thầy, nhưng thức dậy lúc 2 giờ sáng thì con làm chưa được. Vả lại, như lời Thầy dạy, chưa xả tâm, chưa ly dục ly ác pháp mà đòi giải thoát luân hồi sinh tử là điều khó thực hiện. Con hiện không có bị gia duyên ràng buộc, liệu con tu theo Thầy và cô Út có được không? Hay là như một số người khuyên con ráng gieo duyên để kiếp sau tu sớm hơn thì được, bây giờ tu rút ráo chưa được đâu. Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Từ khi trở qua Mỹ, 3 tháng nay con tu tập theo pháp môn của Thầy, nhưng không có ai nuôi cơm, không có chùa để ở. Chùa còn phải tìm cách thu hút Phật tử đến cúng dường và tu hành công đúng pháp Phật. Cuối cùng cũng đành phải đi dạy học lại, mà trong lòng rất tiếc những ngày tháng được thông dong an lạc, tu tập xả tâm, ly dục, ly bất thiện pháp. Con đã nhận lời dạy ban đêm mở ngọt kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2000 đóng ngọt. Nên ban ngày và buổi tối công phu khuya con còn giữ được. Con nhớ lời thầy dạy là người cư sĩ cũng có thể tu hành như người tu sĩ xuất gia. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con định hè năm 2001 thì con về tu viện Chân Như tu học một tháng. Từ nay đến đó con sẽ cố gắng chuẩn bị thân tâm để có theo kịp các huynh đệ bên nhà. Đáp: về vấn đề tu hành của con là người Việt Nam nên trở về quê cha đất tổ để tu hành, làm sáng tỏ lại Phật giáo Việt Nam, làm rạng rỡ tổ tiên nòi giống dân tộc Việt Nam. Như những bậc chân tu Việt Nam, dám ăn, dám nói thẳng sự thật mà các con đã biết. Ở đây, con nên tự xét lòng con có quyết tìm tu giải thoát hay không. Nếu có thật lòng quyết tìm tu giải thoát và quyết tâm dựng lại một nền đạo đức nhân bản nhân quả làm người của Phật giáo, có lợi ích rất lớn cho loài người trên hành tinh này, mà nó đã bị dìm mất từ lâu. Khi có quyết tâm như vậy, thì ngăn sông cách núi không phải là một việc khó, mà khó là ở chỗ lòng con chưa quyết tâm. Thầy chấp nhận những người quyết tâm tìm tu giải thoát cho mình và làm lợi ích cho người, cho Phật giáo, thì dù cho hoàn cảnh có khó khăn nào, có đến đâu, thầy cũng tìm mọi cách giúp cho người đó tu hành đến nơi đến chốn. Đức Phật đã dạy, được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển, nhưng gặp được chánh pháp còn khó hơn. Lời dạy này con cứ suy ngẫm sẽ thấy rất đúng. Mất thân rồi khó tìm được thân con à. Gặp pháp tu hành giải thoát cũng không phải dễ, nhưng con nên nhớ đạo đức nhân bản của đạo Phật không cho phép chúng ta làm khổ mình khổ người, nhất là những người thân thương của mình, vì đó là duyên nghiệp nhân quả phải trả, mà phải trả trong thiện pháp, trong đạo đức làm người, chứ không được làm khổ nhau trong ác pháp. Làm khổ nhau trong ác pháp thì trả vay không bao giờ hết. Cho nên chúng ta đi tu không có quyền làm khổ người, nhất là những người thân thương của mình trong gia đình. Từ khi có đạo Phật xuất hiện trên đời này, đạo đức nhân bản làm người có mặt, thì sự cắt ái ly gia là một điều quan trọng. Nhưng cắt ái ly gia như thế nào mà không làm khổ mình khổ người thì mới được Đức Phật chấp nhận. Nó thuộc về ái kiết sử. Trong thất kiết sử, ái kiết sử là khó đoạn dứt nhất. Dứt ngang thì nghiệp nhân quả không tròn. Khi vào chùa tu sống được vui một mình thì mới thấy nghiệp nhân quả ái kiết sử là khó dứt. Trốn nó thì dễ, dứt nó thì khó. Chỉ có làm hết bổn phận đạo đức nhân quả thì ái kiết sử đoạn lìa. Nhưng không phải vì có đó mà chúng ta không có đường tu. Chính vì lý do đó mà Đức Phật dạy chúng ta thọ bát quan trai giới và hằng ngày trong chiếc áo của người cư sĩ áp dụng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Nếu chúng ta thành tựu đạo đức không làm khổ mình khổ người thì chúng ta đã ly dục, ly ác pháp. Và vì vậy mà ái kiết sử đã bị đoạn dứt. Người ly dục, ly ác pháp là người có đầy đủ phước vô lậu, nên khi tâm họ khởi muốn xuất gia tu hành thì mọi người thân thương trong gia đình đều hoan hỷ và tán thán ca ngợi hành xuất gia của họ. Họ ra đi với lòng hân hoan của mọi người tiễn đưa như một bậc thánh nhân, mà người trong gia đình ai cũng nhận thấy qua hành động đạo đức của người này đã từng sống với mọi người. Với chiếc áo người cư sĩ tu xả tâm không có gì khó đâu. Các đối tượng là chướng ngại pháp, nó đến với chúng ta, đó là điều kiện để chúng ta diệt ngã xả tâm, đẩy lui các chướng ngại pháp. Như Đức Phật đã dạy tu tập định vô lậu, còn bình thường Tâm không có ác pháp thì chúng ta nên nhớ rèn luyện pháp hướng tâm để cho tâm có một đạo lực. Đạo lực ấy sẽ giúp chúng ta nhập các định sau này. Còn hiện giờ, nó là pháp dẫn tâm chúng ta thường sống thanh thản, an lạc và vô sự. Hiện giờ con đang sống bên Mỹ, đừng đến các chùa tu hành không đúng pháp. Đâu sẽ làm con mất thì giờ vô ích. Mỗi tháng con nên chọn một hoặc hai ngày thọ bát quan trai, tức là tập sống như Đức Phật, ăn ngày một bữa, không nghe ca hát, không nằm giường cao rộng lớn, không trang điểm, sống độc cư trầm lặng một mình. Những hành động sống này là tập hành giải thoát. Thời gian tu tập con thấy thích sống như vậy, tức là trong một đời này con sẽ tu tập làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Còn con không thấy thích thì kiếp này tu chưa xong. Trong những ngày thọ bát quan trai sống trầm lặng độc cư mà tâm con không phóng dật, tâm thường tự nhiên định trên hơi thở, thì con hãy trở về Việt Nam lập tức gặp thầy để thầy trực tiếp hướng dẫn nhập các định và tam minh. Trong hoàn cảnh nào mà người quyết tâm tu hành tìm sự giải thoát thì hoàn cảnh nào tu hành cũng tốt. Có thì giờ rảnh lúc nào thì chúng ta tu ngay lúc ấy, dù là một phút cũng đừng phí bỏ rất uổng. Tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Các con đều đã lớn tuổi hết rồi, năm tháng còn lại có ít, phải tin còn ly dục, ly ác pháp thường đẩy lui các chướng ngại pháp trung tâm, và đừng quên rèn luyện pháp như lý tắc ý. Một lần nữa thầy xin nhắc lại, các con đừng quên thường nhắc tâm, tâm như cục đất phải lìa tham sân si cho thật sạch. Đó là những điều cần thiết mà các con phải hằng tu tập rèn luyện từng phút từng giây. Tự thắp đuốc lên mà đi thì ngay đó là niết bàn của các con. Các con đừng tìm đâu xa, đừng nghe lời lừa đảo của kẻ khác, mà hãy tin tưởng xưa kia Đức Phật đã thành tựu cũng do pháp này. Ngày nay trong 6 tháng thầy cũng thành tựu nơi pháp ấy. Từ lâu các con đã tu theo thiền, theo kinh sách phát triển, nó đã trở thành thói quen, hãy cố mà bỏ xuống. Tu tập 50 thở, đi kinh hành một vòng, nếu sức các con khỏe thì nên tu nhiều một chút, còn sức khỏe các con kém thì nên tu ít lại một chút. Tu như thế nào mà cảm giác toàn thân tâm được thanh thản an lạc, chứ không phải tu mà làm khổ thân tâm của mình, quá mệt nhọc thì đó là tu sai. Tu mà còn làm khổ mình thì không đúng. Ví dụ, ngồi thiền hai chân đau quá mà cứ ráng ngồi chịu đau, đó là tu sai. Các con nên nhớ, pháp của Đức Phật không tu thì thôi, mà đã chấp nhận tu là có thanh thản an lạc vô sự, nhẹ nhàng giải thoát ngay liền trong đời sống hiện tại. Đó là một sự xác chứng cụ thể của Đạo Phật. Pháp của ta thiết thực, không có thời gian đến để mà thấy. Sau cùng, thầy có lời thăm và chúc cả gia đình của các con được an vui, mạnh khỏe. Chúc các con tu tập xả tâm tốt. Kính thư tập 2, mở ngọt bộ mới đóng ngọt. Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi, con vừa nhận được tập 2 đường về xứ Phật của thầy nhuận lại và có bổ sung. Con thắc mắc sao tập 2 này lại khác tập 2 cũ. Như vậy, học giả sẽ nghĩ gì về bộ sách này? Đáp, tập 2 đường về xứ Phật vừa nhuận lại xong là nhuận lại trong tập 1 cũ, vì tập 1 cũ nhuận lại cho rõ ràng, dễ hiểu và có bổ sung thêm được đầy đủ hơn thì gần 1.000 trang giấy. Do đó thầy chia ra làm 3 tập, thay vì tập 2 đã được nhuận xong là tập A2 và cái nữa là tập A3 rồi mới đến tập 2 cũ. Tập 2 và 3 cũ phần nhiều thuộc về giới luật, sau này tập 2 và 3 cũ sẽ được nhuận lại và đưa qua hệ thống giới luật thuộc về bộ giới đức làm thánh và bộ giới đức làm người. Những tập đường về xứ Phật cũ 1, 2, 3 được ra đời là dựa theo băng giảng giáo án đường lối tu tập của Phật giáo, nên khi nhuận lại, thầy phải chỉnh đốn bộ sách cho được hoàn chỉnh, rõ ràng và cụ thể, để đời sau, khi có người nghiên cứu không còn gặp những khó khăn nữa. Cho nên tập 2 này không giống tập 2 cũ là vì lý do trên. Nhờ con khéo nhắc, thầy đã cáo lỗi trong tập 2 mới. Cõi trời, câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi, trong tập 2 mới này ở trang 294, khi Đức Phật chứng đạo, Ngài quan sát thấy nghiệp lực của mẹ sanh lên cõi trời và đến cõi trời đó để dạy mẹ tu hành. Như vậy, học giả suy nghĩ có sự mâu thuẫn ở đoạn sau, thầy giải thích không có cõi trời và chư thiên. Xin thầy hoan hỷ giải cho con những thắc mắc này. Đáp, một lần nữa thầy xác định và quả quyết thế giới siêu hình không có, mà chỉ có thế giới siêu hình tưởng Đức Phật thể hiện vào thế giới tưởng để độ mẹ. Thế giới tưởng của Đức Phật chứ không phải thế giới tưởng của mẹ Ngài. Bởi vì Đức Phật đã xác định 33 cõi trời là 33 cõi tưởng, mà cõi tưởng thì không ngoài con người còn sống mà có. Và như vậy, cõi trời tưởng của Đức Phật chứ không có cõi trời tưởng của mẹ Ngài. Vì mẹ Ngài đã chết thì thế giới tưởng của mẹ Ngài cũng không còn. Mẹ Ngài chỉ còn là một trạng thái nghiệp thiện. Trạng thái nghiệp thiện đó không tái sanh làm người được. Chờ khi nào trạng thái nghiệp thiện đó hết duyên thì mới tái sanh làm người. Trạng thái nghiệp thiện đó là một từ trường, nói một cách khác dễ hiểu hơn là một luồng khí. Đây cũng chỉ là những ví dụ cho dễ hiểu, chứ kỳ thật trí hữu hạn của chúng ta mà hiểu trạng thái của nghiệp thì chỉ có tưởng tri chứ không phải liễu tri. Phần chú thích 4. Tưởng tri là sự hiểu biết không cụ thể, phần nhiều tưởng tượng ra bằng những hình ảnh trừu tượng, nên nó không thật có. Chú thích 5. Liễu tri là sự hiểu biết một sự vật cụ thể có thật, không có tưởng tượng. Phần nhiều người trên thế gian này sống trong tưởng tri, ít ai sống trong liễu tri. Vì thế mọi người lầm chấp thế giới hữu hình và thế giới vô hình là có thật, nên đời đời chịu nhiều khổ đau. Hết phần chú thích. Một người còn sống thì có 3 thế giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới là cảnh hiện hữu chúng ta đang sống, vô sắc giới là cảnh mộng trong giấc chiêm bao của chúng ta. Trong cõi sắc giới có dục giới, cũng như trong cõi vô sắc giới thì cũng có dục giới. Khi một người chết, cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều đoạn diệt. Chỉ còn nghiệp lực tương ưng nơi đâu thì tái sanh về đó. Vì thế mà bảo rằng không có thế giới siêu hình khách quan, mà chỉ có thế giới siêu hình chủ quan. Đọc kinh sách Phật, phần nhiều người ta cảm thấy như Đức Phật mâu thuẫn. Lúc thì Đức Phật nói có cõi trời, lúc thì nói cõi trời là cõi tưởng. Đức Phật không mâu thuẫn. Khi nói đến cõi trời là Ngài nói đến cõi tưởng, tức là cõi tưởng của Ngài, chứ chúng ta đừng hiểu có cõi tưởng bên ngoài Ngài. Trong bài kinh Giáo Giới Nadanka dạy: Thưa không vậy tôn giả, vì sao vậy? Trước đây thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ rằng sáu thức thân này là vô thường. Lành thay, lành thay, chư hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như, chư hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy, dầu là vô thường, chịu sự biến hồi. Ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hồi. Ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hồi. Chư hiền tỷ, nếu có ai nói rằng ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường, chịu sự biến hồi, bất là vô thường, chịu sự biến hồi. Ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hồi, nhưng ánh sáng ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hồi. Chư hiền tỷ nói như vậy là có nói chân chánh hay không? Thưa không, tôn giả. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường, chịu sự biến hoại, bất cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Ngọn lửa cũng vô thường, chịu sự biến hoại, còn nói gì đến ánh sáng cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Cũng trong bài kinh này còn cho thêm một ví dụ khác nữa, lành thay các hiền tỷ. Chính phải là như vậy, là cái nhìn trơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví dụ, này các hiền tỷ, có một cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây, cây vô thường chịu sự biến hoại, có rễ vô thường chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sau, có cây lớn đứng thẳng, có lõi cây này, với rễ vô thường chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường chịu sự biến hoại, với cành cây lá vô thường chịu sự biến hoại, nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? Thưa không. Thưa tôn giả, vì sao vậy? Thưa tôn giả, cây to lớn đứng thẳng có lõi cây này, có rễ vô thường chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường chịu sự biến hoại, có cành lá vô thường chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến bóng mát cũng là vô thường chịu sự biến hoại. Cho nên, thế giới siêu hình là thế giới tưởng. Thế giới tưởng là thế giới bóng dáng của thế giới hiện hữu mà chúng ta đang sống. Vì thế, khi chúng ta còn sống là thế giới ấy còn, chúng ta mất là thế giới ấy mất. Hai đoạn kinh trên, Đức Phật đã xác định rõ ràng, thế giới siêu hình không có. Nhưng khi nghe Thầy nói Đức Phật lên cõi trời đâu xuất để dạy mẹ tu hành thì các con tưởng là cõi trời thật. Không đâu. Trong không gian chúng ta có 33 từ trường thiện mở ngoặc, 33 cõi trời đóng ngoặc. Muốn tương ưng với từ trường nào đó thì Đức Phật nhập vào trạng thái từ trường đó ở tâm mình thì bắt gặp ngay liền từ trường thiện đó. Từ trường thiện đó không phải linh hồn của người chết. Xin đừng hiểu sai lệch, vì không có ngôn ngữ nên chúng tôi không thể giải thích mà chỉ tạm dùng danh từ từ trường chứ chưa được đúng lắm. Thêm một lần nữa, để chúng ta hiểu cho rõ, trong khoảng không gian trên hành tinh của chúng ta là một môi trường sống có nhiều từ trường thiện và ác. Những từ trường ác theo nghiệp ác hợp thành thế giới khổ đau, mở ngọt, sắc giới, dục giới và vô sắc giới đóng ngọt. Còn từ trường thiện, theo nghiệp thiện nên không hợp thành thế giới được vì đó là một từ trường đơn điệu. Muốn thành một cõi giới thì phải có một sự hợp thành, không có một sự hợp thành thì không có cõi giới. Ví dụ, một cái nhà không thể lấy một cây cột hoặc một tấm tôn mà cho là cái nhà được. Cũng như một cái xe không thể lấy một cây câm hay một cái đùm xe mà bảo rằng là xe được. Thế giới chúng ta đang sống mà Đức Phật đã xác định là thế giới duyên hợp do 12 nhân duyên hợp lại mà tạo thành thế giới này. Vì thế, một từ trường đơn điệu không thể tạo thành một thế giới được. Sau này, các con có dịp đọc Đạo Đức Nhân Quả thì các con sẽ rõ thế giới siêu hình cụ thể hơn. Hoài vòng câu hỏi của Diệu Tâm hỏi kính bạch thầy, việc này con cũng như thầy hoài vọng vào thầy Binh Tông mật hạnh và thiện thuận vì đã vào được tam thiền, nhưng nay nghe ra quý thầy đã là số không, vậy giờ ai nữa cho mau hãy thầy, con lâu quá, không lẽ thầy dạy cách hành rõ như vậy mà thời nay không còn ai tu chứng để cùng thầy tạo chỗ đứng cho chánh pháp càng sâu rộng ra sao? Mới lần nhìn thấy một bậc gọi là tỳ kheo hòa thượng mà cung cách sống không hành, không đức, con cảm thấy xót xa vì nghĩ rằng những người và vô số người theo họ, kính phục họ phải bất hạnh biết đường nào. Cũng như con từ khi quy y Tam Bảo trải qua 20 năm, con cũng đã lầm đường lạc nẻo lang thang từ vị thầy này đến vị thầy kia, những tưởng là chánh pháp đây rồi, dừng chân được rồi, nhưng sau đó đọc những bài pháp, những kinh không phải cái gì sâu thẳm nhiệm màu mà con tìm. Con luôn nghĩ còn có cái pháp nào đó sẽ chỉ cho con thấu suốt và làm chủ được cái tâm, chứ không phải nói chung chung và lập luận triết lý nghe nhất cả đầu, mà không có bùi vị giải thoát gì cả của những và vô số bài thuyết pháp mà con đã nghe. Đáp: từ ngày mở tu viện để tiếp độ người tu hành cho đến nay, nhìn lại chưa có người nào làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi. Đó là một nỗi tư duy khắc khoải trong lòng của thầy. Phật giáo ra đời chỉ sống 100 năm, và sau đó chúng tỳ kheo chạy theo dục lạc danh lợi, sinh ra kiến chấp, rồi phân hóa giáo đoàn thành nhiều bộ phái. Lợi dụng điều này, Bà La Môn giáo biến Phật giáo chân chánh thành tà giáo ngoại đạo. Thầy là người chịu khổ đau nhất trong cuộc đời tu hành của mình, là nạn nhân của các tà giáo ngoại đạo này. Nỗi lòng khắc khoải của thầy từ khi tu hành xong, cố hết sức mình tìm mọi cách để đào tạo những người tu hành được như thầy, ngõ hầu thắp sáng lại Phật giáo, khiến cho người đều được lợi ích trong cuộc sống trên hành tinh này. Khi đọc bức thư của con, thầy cảm thông được nỗi lo lắng ưu tư của con, như chia sẻ nỗi lòng của thầy. Nếu Phật giáo không được chấn hưng trở lại, thì những người buôn Phật bán Pháp có cơ hội phát triển, và nhiều thủ đoạn lừa đảo lường gạt tín đồ Phật giáo, trong khi tín đồ Phật giáo làm sao biết được đâu là chánh Pháp và đâu là tà Pháp. Nếu Phật giáo chấn hưng được, thì người ta phân biệt Phật giáo và ngoại đạo rất dễ dàng. Thứ nhất, Phật giáo đời sống ly dục ly ác Pháp. Thứ hai, ngoại đạo đời sống không ly dục, ly ác Pháp. Cho nên, kinh sách phát triển triển khai phi giới luật nên dễ phát triển theo sự sống trong dục lạc, nên tu sĩ ưa thích hơn. Còn nguyên thủy sống khó phát triển thì theo hướng giới luật ly dục, ly ác Pháp. Minh tông, mật hành, thiện thuận vân vân, tuy có công tu tập, nhưng đời chưa bỏ hẳn được, chưa đoạn dứt lòng ham muốn, chưa ly dục ly ác Pháp trọn vẹn. Vì thế làm sao nhập sâu vào thiền định và thực hiện tâm minh được? Thầy rất tiếc cho họ, số phận của họ chỉ là những người còn nặng nghiệp nhân quả chưa chuyển được. Dù muốn cho họ cao hơn, nhưng họ phải tự lực xả bỏ đời sống thường tình thế gian thì mới tiếp nhận một cuộc sống cao thượng được. Thầy cũng đành chịu thôi. Nhìn số phận nghiệp báo của những người đệ tử của mình mà lòng bồi hồi thương tiếc cho những tâm hồn lạc lõng đang hướng về ngõ cụt của cuộc đời và xót xa cho loài người trên hành tinh này còn kém phước. Nên Phật giáo không có người đủ tài đức đảm đương việc lợi ích lớn, nhưng dù sao, tuy có chậm, thầy là người đã thực hiện được chánh pháp của Đức Phật, thì những lời thầy dạy sẽ có những bậc vĩ đại tiếp nối. Nhưng tuyên bố trước là đem tai hại cho những người này, vì tài giáo quá lớn, nó sẽ diệt mất những mầm non của Phật giáo. Các con, mỗi người khi nhận ra chánh pháp của Đức Phật thì các con hãy ráng mà cứu mình, hãy từ thắp đuốc lên mà đi. Không ai đi thế con đường ấy cho các con được, chánh pháp là như thế. Hãy tin vào mình mà đừng tin vào người khác. Hãy thắp đuốc lên mà đi cho mình và chính mình, làm sáng tỏ lại Phật giáo. Đừng hy vọng vào người khác mà hãy hy vọng vào chính mình các con à. Nguyện ước câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: kính thưa thầy, nhiều khi con cảm thấy tại sao con ít nói, tại sao con thích ngồi một mình trầm lặng, tại sao con thích chỗ vắng lặng của cảnh thiên nhiên mà không thích chỗ ồn náo có kiến trúc cực kỳ văn minh sang trọng, và tại sao con thích đơn giản không cầu kỳ hình thức, ngày nào cũng như ngày này, không ngày nào mà không thấy buồn khổ của mình và của tất cả chúng sanh, kể cả ngày xuân mở ngọt, Tết đóng ngọt. Thưa thầy, hiện giờ tâm con là như thế, con thấy biết tứ diệu đế rất rõ, nhưng con chưa đủ duyên để thực hành thành công đạo diệt. Thầy bảo rằng con yếu đuối, không thể thực hiện đạo giải thoát bằng giai đoạn 2. Thế con nghĩ, tại con chưa đủ duyên hay duyên chưa tới, vì nếu tới thì rất dễ như trở bàn tay. Con xin Thầy quán xét, con kiếp nào mới thực hiện được nguyện ước xuất gia tu hành, chấm dứt sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não. Con cũng xin Thầy quán xét nhật có bước vào chánh pháp của Phật được không? Đáp: Đạo Phật tu không có, ai có thân người đều có thể tu chứng được, chứ không như lý luận của kinh sách phát triển, tu phải trải qua nhiều kiếp. Nhưng người tu phải có quyết tâm xả bỏ cuộc sống tầm thường, ích kỷ, hèn hà, nhỏ mọn vân vân, thì mới tiếp nhận được cuộc sống thanh khiết và cao thượng. Con đủ duyên vì gặp được chánh pháp của Phật, nhưng duyên chưa tới là vì Thầy chưa có một cấp cô độc cúng dường cơ sở cho chúng tỳ kheo tu tập để sống đúng thánh hạnh. Ví dụ, chương trình học và học sinh đã có sẵn, nhưng trường óc chưa có, đó là duyên chưa tới. Nhiều người hiểu sự tu quá đơn giản, họ luận tu thì ở đâu lại tu không được. Tu ở tâm chứ đâu phải là ở chỗ ở. Đạo Phật không chủ trương như vậy, mà chủ trương sống thành thói quen, cho nên có môi trường tốt thì con người sẽ sống thành thói quen tốt. Môi trường xấu, con người sẽ sống thành thói quen xấu. Đó là một bằng chứng cụ thể hiển nhiên. Cho nên Đức Phật lấy giới đức làm đầu cho sự sống. Sống là tu, tu là sống, chứ không phải sống khác tu khác. Chỗ Thầy đang ở là cơ sở của Đại Thừa và Thiền Đông Độ, không phải là cơ sở chúng Thánh Tăng ở. Trong cơ sở này, Thầy đã chuyển hóa rất nhiều, loại trừ những cúng bái tụng niệm mê tín, chỉ còn chưa tổ chức cách thức về ăn uống cho trọn vẹn. Ăn uống ở đây còn giống Đại Thừa mở ngọt, nấu ăn đóng ngọt, mà hạnh về ăn uống của Đạo Phật rất là quan trọng, vì nó là nuôi chánh màng cho các tu sĩ. Nếu không tổ chức khâu này thì đương nhiên sống theo kiểu Đại Thừa là nuôi tà mạng, mà nuôi tà mạng thì tu sĩ không bao giờ ly dục, ly ác pháp được. Nếu không ly dục, ly ác pháp thì tu sĩ không bao giờ nhập chánh định được. Vì thế, con có duyên với chánh pháp mà duyên tu chưa tới. Nếu có cơ sở sống đúng phàm hành, Thầy hướng dẫn tu tập, đừng tu sai lời dạy của Thầy, thì quyết định trong một đời này con sẽ thực hiện được quyền ước xuất gia tu hành, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cháu Nhật cũng vậy, chỉ trong một đời này mà thôi, con và cháu Nhật đều có đủ duyên với chánh pháp, nên đã gặp Thầy và có lòng tin những gì Thầy dạy. Nhưng duyên chưa tới, nên cháu Nhật và con vẫn còn trôi lăn trong việc kinh doanh. 8 năm trời, Thầy giao cho chân tâm lo liệu cơ sở tu hành ở Phước Hải, nhưng gặp nhiều trắc trở khó khăn. Cho đến nay chưa xong, âu đó cũng là duyên chưa đủ, phước chúng sanh còn mỏng, nên Thầy bảo con còn yếu chưa tu được ở giai đoạn 2 là lý do này, để con yên tâm tu tập xả tâm trong các đối tượng giao tiếp của gia đình và xã hội. Vài hàng con rõ, Thầy có lời thăm chúc cả gia đình con được mạnh khỏe an vui, sống đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Kính thư, xin thỉnh kinh. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con đường về xứ Phật tập 4, 5, 7, 9, 10. Đáp: Tập 4, 5, 7, 9, 10 khi nào nhuận xong Thầy sẽ gửi đến con. Hiện giờ Thầy đang nhuận lại tập 3, tập 7 và sắp cho in tập 9. Muốn cho bộ sách có một giá trị về các pháp hành của Phật giáo cụ thể và thiết thực thì nhuận lại là một điều hết sức quan trọng, không thể thiếu được. Trước kia Thầy nghĩ rằng chỉ cần giảng dạy sao cho người nghe hiểu và tu tập được mà thôi. Nhưng sau khi đã viết thành sách, nếu không cẩn thận chỉ dùng sai từ là đã giết người không những một thế hệ mà nhiều thế hệ. Tuy tuổi già sức yếu thì làm việc 22 trên 24 giờ, trừ ra lúc nào quá mệt thì phải nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe để rồi tiếp tục làm việc nữa. vị thầy cảm thấy bổn phận và trách nhiệm của mình quá lớn đối với mọi người và tiền đồ của Phật giáo. Sách chưa thể cho ra đời mà lại muốn cho ra đời thì phải làm hết bổn phận và sức lực của mình, không thể xem đời sống của con người như cỏ rác được. Khi cầm cái bút viết, nhất là viết sách về đạo đức, thì phải thấy trách nhiệm. Những gì mình đã tu được thì mới dám nói, còn tu chưa được mà nói ra là giết người. Viết một cuốn sách là trải lòng thương yêu chân thật của mình trên đó đối với mọi người. Nếu một người viết sách vì mọi nhu cầu khác thì ở đây thầy xin không dám bàn. Đối với thầy, viết sách là đem lòng yêu thương đến với mọi người, muốn cho mọi người đều cũng thương yêu nhau, đừng làm khổ cho nhau. Tu sao lâu quá? Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: cô Út tu thời còn Đức Phật đến nay vẫn chưa xong, sao lâu thưa thầy? Đáp: không những riêng cô Út mà còn biết bao nhiêu người khác chưa xong. Số đệ tử của Đức Phật rất đông, kể cả cư sĩ và tu sĩ. Chỉ riêng tu sĩ là 1.250 vị tỳ kheo, còn cư sĩ thì vô số kể, mà thành tựu thì chẳng có là bao nhiêu. Thời gian 2.544 năm mà được thân người trở lại là một sự may mắn nhất, và còn nhớ lại chánh pháp của Đức Phật là một điều hy hữu. Biết bao nhiêu người trước kia đã từng theo tu học với Đức Phật mà hiện giờ là hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, và vô số cư sĩ học giả từng biên soạn viết kinh sách, thế mà chẳng nhớ đúng được chánh pháp của Đức Phật, trong khi kinh sách Nguyên Thủy họ nghiên cứu rất kỹ. Còn cô Út thì không học kinh sách một chữ nào mà tu tập và thực hành đúng chánh pháp. Còn thầy thì phải lặng học trong giáo pháp của kinh sách phát triển trên 30 năm, rồi mới trở về với đúng chánh pháp của Phật. Nếu đời này cô chỉ biết giúp người tu mà không lo cứu mình thì cũng còn trôi lăn biết bao nhiêu đời nữa mới xong. Chấn hưng Phật pháp. Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: kính bạch thầy, xưa Đức Phật thường quan sát chúng sanh nào đủ duyên để độ, nay sao thầy không làm thế để cho chánh pháp của Phật được chấn hưng nhanh? Còn như quý vị đệ tử của thầy, như thầy Minh Tông từng sống gần bên thầy 3 năm, đáng lẽ phải biết thầy nhiều và tin thầy hơn, sao lại còn cho thầy bị ơ lý tịnh trị hơi thở? Đáp: khi tu xong, thầy đã quan sát chúng sanh thấy không có duyên nên xin hòa thượng nhập diệt. Hòa thượng không chấp nhận yêu cầu thầy ở lại giúp hòa thượng, cho nên thầy ở lại chỉ có trợ giúp cho hòa thượng để lôi họ về với chánh pháp của Đức Phật. Nhưng duyên chúng sanh quá mỏng đối với chánh pháp nên khó tạo cho họ có niềm tin. Còn bây giờ là thầy tạo duyên mới để chúng sanh biết được chánh pháp của Đức Phật. Từ 8-9 năm nay, thầy nhận người vào tu là nhận theo cách miễn cưỡng, chứ thầy đã biết rằng họ không tu được, vì họ mang đầy những kiến chấp và những thói quen tu tập sai nhiều đời. Chỉ riêng có bậc hạnh, kiến chấp và tu sai pháp thì không có, nhưng nghiệp đời còn nặng. Mật hành giống như tỳ kheo Xích Ra trong thời Đức Phật 3 lần hoàn tục và cuối cùng chứng quả A-la-hán. May mà thầy dạy những gì trong kinh sách của Phật đều có dạy, chứ nếu thầy dạy ngoài kinh sách theo kinh nghiệm bản thân tu tập của mình thì chắc chắn không bao giờ ai tin thầy dạy đúng trong kinh như vậy. Mà Minh Tông còn nói thầy bìa: khi tu hành có được chút ít kiến giải, có những thần thông tưởng, thì tự cho mình là hơn thầy. Con người thời nay là vậy, tu hành không lấy sự giải thoát thân tâm, mà lấy thần thông và kiến giải cho là cứu cánh. Đó là cách thức đi ngược lại với Phật giáo, đi ngược lại với thầy, để rồi sau này sẽ có những sự hối tiếc. Minh Tông có trình độ học thức trên đại học, ham tu, tu theo Mật Tông, Tịnh Độ Tông, có nghiên cứu kinh sách Phật nhưng không nắm được yếu chỉ của Đạo Phật vì bị ảnh hưởng kinh sách phát triển. Khi gần thầy còn mang bản ngã rất lớn cho mình có học cao nên không nghe lời thầy dạy xả tâm, cứ tu ức chế tâm cho hết vọng tưởng nghe nói tịnh chỉ âm thanh và tịnh chỉ hơi thở thì cứ dùng pháp hướng tâm để tịnh chỉ âm thanh và hơi thở cho đạt được. Do tu sai ức chế tâm nên rơi vào tưởng pháp, đưa ra nhiều tưởng giải, thầy dùng lý chánh pháp của Đức Phật bác sạch những tư tưởng của Minh Tông. Không ngờ Minh Tông quá cố chấp những tưởng giải của mình, nên mới nói thầy bịa đặt tịnh chỉ hơi thở và không chấp nhận hành độc cư. Thách thức với thầy, trong thời gian ngắn Minh Tông sẽ chứng đạo bằng một lộ trình khác và thực hiện thần thông cho thầy xem. Nào ngờ con đường khác của Minh Tông dẫn Minh Tông đi đến thổ huyết một cách kinh khủng. Khi bị ra huyết như vậy, phải đi bác sĩ trị bệnh một thời gian khá lâu. Do không tin Phật Pháp, có lời phỉ báng chánh pháp của Phật, nên phải trả một quả nữa. Sau khi được con bảo lãnh ra đất gọi, thì lại té thang lầu gần như muốn chết, thật đáng thương. Bởi Phật Pháp là một chân lý của loài người, khi tu hành chưa chứng đạo thì đừng nên ăn nói một cách bừa bãi, làm lệch lạc nghĩa lý của Phật, thì phải chịu quả báo trong hiện kiếp, không thể nào tránh khỏi. Trên đây là một cụ thể rõ ràng, qua gương nói sai nghĩa lý Phật Pháp mà thọ quả như vậy. Xin quý vị lưu ý cảnh giác, khi tu hành chưa tới nơi tới chốn thì nên im lặng như thánh, dùng thần thông độ chúng sanh. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: kính bạch thầy, thầy không dùng thần thông để độ Minh Tông và mật hạnh, đều uổng phí công lao tu hành mà không đến đích, để giúp thầy chấn hưng Phật Pháp. Đáp: có chứ, thầy đã thể hiện thần thông giáo hóa vào mùa hạ năm 1995, ngồi suốt 15 ngày đêm không ăn uống, tịnh chỉ hơi thở hoàn toàn. Và cuối năm 1999, sau khi làm việc quá sức, bệnh phổi thầy tái phát. Vì trùng phổi đề kháng thuốc nên uống vào và chích thuốc không thuyên giảm. Bác sĩ và Phật tử khuyên thầy nên đi nằm bệnh viện. Mỗi lần ho đều khạc ra máu, thầy xác định với Phật tử, đã là một người tu thì không chấp nhận nằm bệnh viện, phải làm chủ bệnh tật như thế nào để mọi người trực tiếp nhìn thấy sự làm chủ đó qua Phật Pháp màu nhiệm. Thầy vào thất và xin cô Út mỗi bữa ăn ngò cho thầy thêm một ly nước cam tươi. Nếu không có thì cho thầy một ly sữa. Suốt 15 ngày, thầy dùng tâm lực của mình để hồi phục cơ thể. Lúc bây giờ, Minh Tông cũng đã chứng kiến điều này. Về thần thông, có 3 loại. 1. Thần thông giáo hóa. 2. Thần thông ký thuyết. 3. Thần thông biến hóa. Những thần thông mà thầy vừa thể hiện ở trên là thần thông giáo hóa, vì thần thông này có lợi ích rất lớn cho người tu tập như con đã thấy. Thứ nhất, để chứng minh thầy nhập 15 ngày thử không ăn uống, hơi thở hoàn toàn, tịnh chỉ mà không chết. Đó là sự lợi ích làm chủ được sự sống chết. Thứ hai, bệnh lao phổi, vi trùng đề kháng thuốc thì bác sĩ cũng phải chết, huống chi là một người như thầy. Thế mà dùng tâm lực trị bệnh, chỉ có 15 ngày mà cơ thể từ 35kg tăng lên 44kg, và chỉ trong 12 tiếng đồng hồ không còn khạc ra máu nữa. Đức Phật đã không chấp nhận hai loại thần thông, đó là thần thông ký thuyết và thần thông biến hóa. Hai loại thần thông này là thần thông huyễn hóa lừa đảo người, chỉ làm trò hí luận cho người giải trí. Do đó, thầy chẳng bao giờ dùng nó để lừa đảo ai cả, mặc dù thầy đủ khả năng sử dụng, nhưng không thể sử dụng hai loại thần thông này để gieo vào lòng đệ tử của mình sự ham muốn. Người tu hành theo đạo Phật chỉ có lòng ham muốn duy nhất là ham muốn làm chủ 4 sự đau khổ kiếp làm người sanh già bệnh chết. Khi Minh Tông đến xin thầy tu, thì Minh Tông đã trèo lên tảng đá rất cao trước tổ đường để biểu diễn thiền định của mình. Thấy bản ngã của Minh Tông quá lộ liễu, và khi được vào tu hành thì nhắm vào thần thông, chứ không phải đi tìm sự giải thoát. Nên thầy đã thử thách cho ngồi trên vết thương rướm máu hơn 6 tháng trời, thế mà bản ngã cũng chưa từ bỏ. Người Minh Tông mà dùng thần thông biến hóa độ thì Minh Tông sẽ trở thành một lãnh chúa làm bá chủ hoàn cầu, đã không chấn hưng Phật Pháp mà còn tai hại cho những người trên hành tinh này. Minh Tông là một con người có đầu óc chính trị hơn là một nhà tu hành, nhưng biết chuyển hóa thì cũng trở thành người tu hành tốt. Đạo Phật là đạo không ức chế tâm, nên tâm còn hướng ra ngoài là đi ngược lại đạo Phật. Nhờ có những người tu không nghe lời dạy của thầy như một số quý thầy mà làm sáng tỏ thêm đường lối và giáo pháp của Đức Phật, họ chỉ là đá trải đường cho người sau đi mà thôi. Thiền yoga cũng tịnh chỉ hơi thở được. Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: kính bạch thầy, các tu sĩ ngoại đạo tu ga sao họ chưa ly dục ly ấp pháp mà tịnh chỉ được hơi thở? Vì thầy dạy tịnh chỉ hơi được hơi thở khi tâm xả sạch dục và ác pháp. Đáp: các tu sĩ yoga tịnh chỉ được hơi thở là do tu tập tưởng định. Tưởng định sẽ thở bằng lỗ chân lông, bằng rốn, bằng tai, bằng mắt, vân vân. Do sự luyện tập bằng tưởng thì đâu cần ly dục ly ác pháp. Mục đích của đạo Phật là ly dục ly ác pháp để làm chủ cuộc sống, bất đồng tâm trước các pháp và các cảm thọ, để tâm hồn được giải thoát thanh thản an lạc. Còn mục đích của thiền yoga là luyện thần thông tịnh chỉ hơi thở, chôn trong đất, dìm trong nước, đi trên lửa đỏ, mặc cái áo mỏng đi dưới trời không độ, để khiến người ta thán phục và kính nể. Nhờ đó mà lập nhiều thiền đường yoga khắp trên thế giới để bành trướng giáo phái yoga. Nhưng các con xét kỹ, có đem lại sự lợi ích gì thiết thực cho con người hay là để trị bệnh? Bệnh là do gốc nghiệp ác, mà muốn hết bệnh thì chỉ có ly dục ly ác pháp thì bệnh sẽ hết, chứ đâu phải do luyện yoga mà hết bệnh. Hết bệnh của yoga là hết bệnh tưởng, chứ bệnh của nghiệp ác không làm sao hết được. Tất cả những phương pháp ngừa bệnh và trị bệnh trên thế gian này đều là những phương pháp trị ngoài ngọn, chứ không phải trị ở gốc, mà trị bệnh ở ngọn là sự lừa đảo, lường gạt người, tiền mất tật mang. Chúng ta cứ quan sát xem có đúng không. Biết bao nhiêu phương pháp ngừa bệnh và trị bệnh mà con người có hết bệnh chưa? Chúng ta nên phân biệt cho rõ ràng. Thiền yoga tịnh chỉ được hơi thở là do tưởng lực, khéo tu tập tưởng. Thiền của Phật tịnh chỉ được hơi thở là do tâm lực, khéo ly dục, ly ác pháp. Tâm lực pháp hướng. Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: kính bạch thầy, pháp hướng tâm, có lần thầy bảo khi nào tâm thanh tịnh hướng tâm mới có kết quả, nhưng chúng con sơ cơ tâm còn quá nhiều tạp loạn, làm sao chúng con dùng pháp hướng tâm có hiệu quả được? Đáp: pháp hướng tâm hiệu quả có cao có thấp như: một, trình độ cao tức là tâm đã ly dục ly ác pháp thì hướng tâm diệt tầm tứ, ly hỷ tưởng và tịnh chỉ hơi thở làm chủ sự sống chết, thực hiện tâm minh và chấm dứt luân hồi. 2. Trình độ thấp là tâm chưa ly dục ly ác pháp thì pháp hướng tâm sẽ giúp chúng ta có nội lực tỉnh thức trước các pháp ác. Pháp hướng tâm đối với người mới tu cũng như người tu lâu đều có hiệu quả, nhưng hiệu quả trong giai đoạn tu của nó, như hiệu quả ở giai đoạn ly thì không hiệu quả ở giai đoạn chỉ, ở giai đoạn chỉ thì không hiệu quả ở giai đoạn diệt, vân vân. Người mới tu ở giai đoạn ly dục ly ác pháp mà muốn pháp hướng có hiệu quả ở giai đoạn chỉ thì không thể nào được. Cũng như ở giai đoạn chỉ mà muốn pháp hướng có hiệu quả ở giai đoạn diệt thì không thấy được. Chừng nào tu tập viên mãn ở giai đoạn này, làm sung mãn ở giai đoạn kia thì mới thấy hiệu quả pháp hướng tâm cụ thể rõ ràng. Cách tu định niệm hơi thở và định chánh niệm tỉnh giác. Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: kính bạch thầy, xin thầy chỉ cách tu định niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh giác. Đáp: cách tu định niệm hơi thở có 19 giai đoạn tu tập. 1. Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. 2. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài. Thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. 3. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. 4. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. 5. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. 6. Cảm giác tâm hành, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác tâm hành, tôi biết tôi thở ra. 7. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. 8. Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra. 9. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra. 10. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi thở ra. 11. Quán các pháp vô thường, tôi biết tôi hít vô. Quán các pháp vô thường, tôi biết tôi thở ra. 12. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. 13. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. 14. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi thở ra. 15. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. 16. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi thở ra. 17. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. 18. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. 19. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô. Với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra. Đây là 19 giai đoạn khái niệm tu tập về định niệm hơi thở. Còn nếu tu tập cho trọn vẹn là phải 40 giai đoạn. Hiện giờ con nên tu tập giai đoạn thứ nhất của định niệm hơi thở trong một tháng, khiến cho tâm nhu nhuyễn thuần thục, quen dần với hơi thở và với phương pháp này. Vì từ xưa đến nay người ta tu tập hơi thở bằng cách quán niệm hơi thở, nên thường ức chế tâm để cho hết vọng tưởng. Bắt đầu tu, con ngồi kiết già hoặc bán già, lưng thẳng, hai bàn tay để chồng nhau lên trên hai bàn chân, hai ngón tay cái đụng đầu vào nhau. Khi thân ngồi yên lặng, con cảm giác toàn thân được yên ổn, con như lý tác ý, ý thức phải tập trung, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Hai mắt con bắt đầu tập trung nhìn chớp mũi, con vừa hít vô vừa nhắc tâm, hít vô tôi biết tôi hít vô. Sau khi hít vô xong, con vừa thở ra vừa nhắc tâm, thở ra tôi biết tôi thở ra. Một hơi thở đầu con nhắc tâm như vậy, và bốn hơi thở kế tiếp con không nhắc, vẫn cứ để tâm tự nhiên biết hơi thở ra và hơi thở vô. Xong năm hơi thở, con đứng dậy đi kinh hành. Trước khi đi kinh hành, con nhắc tâm đi kinh hành, ý thức phải biết đi kinh hành. Bắt đầu đi kinh hành, con chú ý bước chân đi, và đi rất tự nhiên, đi theo thói quen đi hàng ngày của mình, không nên đi chậm quá mà cũng không nên đi nhanh quá, đi như người vô sự. Trong khi đi, con thầm đếm mỗi bước đi là một số 1, 2, 3, 4 cho đến 20 bước. Mỗi 5 bước là con hướng tâm một lần. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Đúng 20 bước thì con ngồi trở lại y như lúc ban đầu con ngồi tu hơi thở. Con nên lưu ý, giai đoạn tu tập này mục đích là tập luyện sự tỉnh thức, sự tinh cần và nghị lực, chứ không phải tu tập cho hết vọng tưởng. Sau khi tu tập một tháng cho thuần thục, thầy sẽ dạy tiếp giai đoạn 2. Còn nếu bây giờ thầy dạy hết 19 đề mục định niệm hơi thở này, thì con chỉ học để hiểu, chứ tu hành bị rối rắm như cuộn tơ. Vì thế thầy bảo rằng, nếu có cơ sở sống đúng phạm hành, thầy trực tiếp dạy các con tu tập, chứ viết ra thành sách các con hiểu để mà hiểu, còn tu tập thì không phải dễ. Về hơi thở, phải tu tập từng đề mục cho thuần thục. Khi thuần thục đề mục này xong thì mới tu tập đề mục khác, chứ không phải tu một lần luôn cả 19 đề mục và tu tập như vậy là tu sai pháp. Định niệm hơi thở là pháp môn có lợi ích rất lớn trong vấn đề tu tập xả tâm trên tứ niệm xứ, để hộ trì và bảo vệ chân lý. Nếu không có định niệm hơi thở thì không thể nào tu tập tứ niệm xứ được, và cũng không thể nào tu tập pháp xả tứ vô lượng tâm được. Bởi vậy, định niệm hơi thở rất cần thiết và hỗ trợ trên bước đường về xứ Phật. Xin quý vị hãy tu tập kỹ lưỡng, đừng coi thường loại thiền định này. Quán và biết. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, xin thầy chỉ cách hành chữ quán và nghĩa chữ quán trong câu này. Còn chữ biết là biết hơi thở đang hít vô hay biết ly tham, mà tâm đang ly tham hay đã ly tham. Con trạch pháp hướng tâm, có phải mình đang vướng mắc hoặc hướng tâm để thấu lý rõ lý mới dùng? Ví dụ tham, con đang ham muốn cái xe hơi đẹp đắt tiền thì con phải quán lý vô thường, xảy ra nhiều cái khổ khác như cọ quẹt, trộm móc, vân vân. Quán triệt rồi, tâm con ly ham muốn cái xe đó đi và phải nhắc hồi để nó ly. Thưa thầy, có phải vậy không? Và như vậy, biết tâm ly tham hay hành động hít vô? Đáp: Trong câu hỏi của con, xin thầy chỉ các hành chữ quán và nghĩa của chữ quán. Quán có nghĩa là quan sát, xem xét, tư duy, suy nghĩ về một pháp gì, một việc gì, một điều gì, vân vân. Cách hành chữ quán như câu: Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Câu này có ba nghĩa và có ba kết quả trong một hành động tu. Một, nhắc nhở tôi quan sát, xem xét tâm tôi có khởi lên tham muốn cái gì. Nếu có thì tôi phải tỉnh thức quan sát tâm tham muốn đó để xa lìa, như tôi đang tỉnh thức biết hơi thở vô ra vậy. Hai, nếu không có niệm khởi tâm tham muốn thì nó giúp tôi tỉnh thức trên tâm tôi. Tôi biết rõ tâm tôi không có tham muốn, tức là tôi biết rõ tâm tôi đang ở trong trạng thái thanh thản an lạc của vô sự, như tôi đang tỉnh thức biết hơi thở ra vô rõ ràng vậy. Ba, nếu tâm tôi có niệm khởi tham muốn thì câu pháp hướng trên sẽ thấm nhuần lý ly tham và sau này trở thành một nội lực không tham muốn. Nó sẽ giúp tôi đoạn diệt lòng tham muốn. Chữ quán ở đây có nghĩa là quan sát, xem xét, còn chữ biết có nghĩa là hiểu biết một cách rõ ràng. Ba kết quả trên đây giúp chúng ta tin tưởng vào pháp môn như lý tắc ý của Đức Phật, bất lay chuyển, để hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, rèn luyện tu tập xa lìa tâm tham muốn của mình, cũng giống như mình biết hơi thở vô, hơi thở ra vậy. Câu quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, đó là con đã hiểu được nghĩa thứ nhất của nó, đang vướng mắc. Biết tâm bị tham là chánh, còn hành động hít vô và thở ra là phụ, có nghĩa là nương và hơi thở vô và ra để biết tâm tham của mình dễ dàng hơn mà xa lìa nó. Như Đức Phật đã dạy, muốn ly dục, ly ác pháp thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra phải khéo tác ý. Ở đây có nghĩa là biết hơi thở để lìa tâm tham sân si, chứ không phải biết hơi thở để mà biết hơi thở thì không kết lợi gì. Dùng hơi thở để xả tâm tham sân si là có ích lợi, vì tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm giải thoát. Còn ngược lại, dùng hơi thở để giúp tâm, ức chế tâm không niệm khởi, đó là tu sai, tu không đúng pháp của Phật dạy. Cách thức tu tập này là diệt ý thức, khiến cho người tu hành trở thành cây đá.